Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả quý Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính đảnh lễ thượng tọa trụ trì, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni tại bổn tự, và kính thưa toàn thể quý Phật tử thiền nam tín nữ kính mến, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, có thể nói đây là cái duyên lành mà bao nhiêu năm tháng ở Mỹ, hành tuệ cũng đi nhiều tiểu bang lắm. Cũng giảng nhiều thời pháp lắm, nhưng mà ở cái trú xứ của mình thì các chùa xung quanh thì lại ít giảng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thì ngày hôm nay chúng ta có 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 15 phút để nói chuyện với nhau, thì hành tuệ xin được trình bày một cái đề tài, đó là bài kinh xưng tán đại thừa công đức. Bài kinh này là kinh thứ 840 trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Hành tuệ mới dịch tuần trước, thì hôm nay xin được bày với đại chúng cái bài kinh xưng tán đại thừa công đức này. Bài kinh đây, đại chúng đã biết Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh là một cái đại tạng gồm có 2372 bộ kinh. Cho đến ngày hôm nay, niềm mơ ước của Phật tử Việt Nam của chúng ta đó là có một cái bộ đại tạng bằng tiếng Việt. Nhưng mà đã bao nhiêu năm nay rồi, mấy trăm năm nay rồi, chư tôn đức tăng ni và quý cư sĩ Phật tử phát tâm để dịch thuật, để dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt cho nó tròn đủ một cái bộ đại tạng kinh bằng tiếng Việt. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì cái bộ đại tạng kinh tiếng Việt đó vẫn chưa được hoàn thành. Và cái số lượng kinh mà chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử dịch thì độ khoảng được 2/3, chưa tới 2/3 nữa. Nói chính xác hơn là độ khoảng 3/5. Dạ, là đã dịch. Còn lại 2/5 là chưa có dịch. Thì xưa tại chúng là so với tất cả các nước gần nước Việt Nam của mình, ví dụ Trung Quốc, Đài Loan, người ta đều có cái đại tạng của họ hết rồi, tức là đầy đủ tam tạng kinh điển. Còn đất nước của mình, Phật giáo của mình hơn 2000 năm mà cái bộ đại tạng kinh của mình cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có được hoàn thành. Không phải tăng sĩ cũng như là cư sĩ Phật giáo Việt Nam không giỏi, không phải thế. Giỏi, giỏi nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay là chúng ta chưa có hoàn thành được, thì nó có nhiều cái yếu tố lắm. Chúng tôi xin được sơ khởi cho đại chúng nghe một tí xíu về cái Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh gồm có 2371 bộ kinh. Thì trong đó ví dụ như bộ thứ nhất là bộ A Hàm. Bộ A Hàm này gồm có 150 bộ kinh. Và trong 150 bộ kinh này chia làm 391 quyển kinh. Rồi ví dụ bộ Bản Duyên là bộ thứ hai, gồm có 67 bộ kinh được chia làm 334 quyển. Tức là nội một quyển, thì đại chúng thấy được là mình có 25 bộ như vậy đó, thì coi thử coi nó có bao nhiêu quyển kinh, phải không? Ví dụ như là bộ Bát Nhã gồm có 41 bộ và được chia làm 777 quyển. Mà Hòa Thượng Trí Nghiêm á, Hòa Thượng Trí Nghiêm của mình á, dịch cái bộ Đại Bát Nhã, tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bộ Đại Bát Nhã đó là gồm có 600 quyển. Thì Hòa Thượng đã dịch xong 600 quyển đã hết rồi, và được chia làm, được đóng thành 24 tập. Thì không biết đại chúng ngồi đây có ai có đủ cái bộ Đại Bát Nhã là 600 cuốn được chia ra làm 24 tập, rất là dài, dài hơn cái bộ Kinh Pháp Hoa của mình rất nhiều. Đại khái như thế. Thì xin thưa đại chúng, ví dụ như một cái ví dụ điển hình như là Ngài vừa mới nói đi, Hòa Thượng vừa mới nói đó. Hòa Thượng bỏ ra cái thời gian của mình, cái thời gian làm cho cái công việc của mình đó, chỉ có nhập thất để dịch cái bộ này không. Nhưng mà Hòa Thượng không phải dịch một bộ này, mà còn nhiều bộ khác nữa. Thì xin thưa đại chúng, để có thể dịch được một bộ mà với 600 cuốn như thế đó, tốn gần như là cả đời người, chứ không phải là một sớm một chiều. Mà người tăng sĩ Việt Nam của chúng ta, ví dụ Thầy Thiện Ngộ, Thầy Thiện Ngộ vừa lo quét sân, đi chợ, nấu ăn, giảng pháp, cắm hoa, làm mọi thứ. Thế thì cái thời gian đâu? Cái thời gian đâu để mà thầy ngồi, để mà thầy nghiêng tầm kinh điển để dịch cái bộ Đại Tạng này? Thì cái đó là cái lý do tại sao mà tăng sĩ Việt Nam cho đến ngày hôm nay vẫn không hoàn thành cái bộ Đại Tạng. Tại vì vẫn phải lo tự lực cánh sinh nhiều quá. Quý thầy đều phải tự lực cánh sinh hết mọi thứ, đi học, đi hành, đi lo kinh tế để xây dựng ngôi chùa, tất cả mọi thứ đều vận hành trên đôi vai của người tăng sĩ đó. Chính vì cái lẽ đó mà hầu như cái thời gian nó không còn nữa. Ví dụ như Hòa Thượng Đổng Minh, Hòa Thượng không có trụ trì bất cứ cái chùa nào hết. Hòa Thượng chỉ sống ở Long Sơn, để rồi Hòa Thượng chuyên tâm và dịch những cái bộ luật, cho nên có những cái bộ luật. Ví dụ như Hòa Thượng Tuệ Sĩ, sau một thời gian Hòa Thượng bị giam cầm, thì cái giam cầm đó ở tại Già Lam là cơ hội cho Hòa Thượng ở một chỗ và dịch thuật kinh điển. Ví dụ như Ôn Minh Châu, ví dụ như Ôn Trí Tịnh, vân vân. Mà tất cả những cái kinh mà chúng ta tụng ở đây, ví dụ như Kinh Pháp Hoa, Kinh Di Đà, Kinh Dược Sư, vân vân và vân vân, khi mà đại chúng dỡ cái Đại Tạng Kinh này ra, Đại Chánh Tuân Tu Đại Tạng Kinh này ra, chúng ta mới thấy được rằng ô, thì ra là cái nguyên bản nằm ở đây, và kinh của quý ngài dịch từ đây ra hết trơn. Ví dụ như là cái kinh Di Giáo mà đại chúng hay tụng, những lời sâu cùng của Đức Như Lai mà đại chúng hay tụng đó, thì thật ra cái kinh Di Giáo đó không ở trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, không phải có cái tên là Di Giáo. Thì tất cả, xin thưa đại chúng, cái này cũng hơi quảng cáo chút xíu, tất cả cái Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh này bằng tiếng Hán đã được phiên âm sang tiếng Việt, tất cả đều được phiên âm hết rồi. Có nghĩa là phiên âm tiếng Việt có nghĩa là âm Hán Việt đó. Ví dụ như là kinh A Di Đà là Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc gì đó, vân vân, thì cái đó là phiên âm Hán Việt. Thì tất cả cái bộ Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh này gồm có 2372 bộ kinh đây, đều đã được phiên âm sang tiếng Việt hết, nhớ nha. Và chúng tôi đã bỏ cái tiếng Hán nguyên bản và cái phiên âm tiếng Việt đó trên website hoavuu.com. Thì nếu đại chúng, Hoa Vô Ưu tức là website của Hành Tuệ Quản Lý đó. Dạ, thì nếu mà đại chúng có thời gian, chúng ta vào để xem nguyên văn và phiên âm. Và tất cả chúng tôi đang làm cái sự thống kê tất cả những bản dịch của chư tôn đức tăng ni và Phật tử từ trước tới giờ, có được cái bản dịch nào chúng tôi đều thống kê và để vào ở phía dưới đó hết. Ví dụ bộ Pháp Hoa có bao nhiêu người dịch, và tất cả những cái tác phẩm đó, tất cả những cái bản dịch đó đều có ở đó hết. Thì đại chúng có thể vào xem để chúng ta thấy được rằng một cái không gian bàn bạc của kinh điển mà thật sự là bây giờ sau khi mà học hành cũng đã ổn rồi, chúng tôi muốn phát tâm làm lại một cái gì đó mà giống như mình nhập thất hay là mình làm gì đó chỉ vào cái vấn đề kinh điển thôi, mà thật sự đó là một niềm say mê. Phải nói là say mê, mà khi đụng vào những cái chuyện này, xin thưa đại chúng, chúng ta lại quên hết mọi thứ đó, quên ăn, quên ngủ đó. Nó say mê dễ sợ lắm, mà không biết đại chúng có say mê về kinh điển như vậy hay không thôi. Dạ, thì hôm nay xin được nói cho đại chúng nghe một cái bài kinh chỉ có 2 trang tiếng Hoa thôi, mà khi mà mình chuyển dịch sang thì nó khoảng 4 trang. Dạ, Thì xin thưa đại chúng, xin đọc cho đại chúng nghe, và chúng ta sẽ nói về cái kinh gọi là Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh. Có nghĩa là Đức Phật nói về cái công đức của việc xưng tán Đại Thừa như thế nào. Thường chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Bát Nhã, tụng kinh A-di-đà, tụng kinh Địa Tạng, đó là những kinh của Đại Thừa. Thì Phật sẽ nói cho chúng ta biết là cái công đức của những người mà thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng giải, xưng tán cái công hạnh của những người mà người đó giảng giải, biên chép, vân vân, thì cái công đức của người đó như thế nào? Dạ. Cái bản dịch này được Ngài Huyền Trang. Thường chúng ta nghe là Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Dịch. Ha, thì có nghĩa là vào đời nhà Đường, Ngài Tam Tạng Pháp Sư. Cái chữ Tam Tạng Pháp Sư đó là người đời sau tặng cho Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là cái người mà rất là có công để mà đem cái giáo pháp từ bên Ấn Độ về bên Trung Hoa. Xưng tán Ngài là Tam Tạng Pháp Sư, chứ Ngài không có tự xưng tán mình là Tam Tạng Pháp Sư. Dạ, thì Ngài tên là Huyền Trang, và đời sau viết là vào cái đời Đường đó, Ngài Tam Tạng Pháp Sư này phụng chiếu dịch. Phụng chiếu dịch có nghĩa là vân lệnh của vua, phụng cái chiếu chỉ đó, vân lệnh của vua dịch cái bản kinh này. À, đại chúng nhớ ha. Dạ, thường chúng ta nghe trong kinh Pháp Hoa rồi đó, thì có cái chữ là phụng chiếu dịch, mà đôi khi chúng ta không hiểu được cái phụng chiếu dịch là cái gì. Dạ, thì đó là phụng chiếu dịch, có nghĩa là nhà vua support cho cái việc dịch thuật kinh điển, và cả một cái trường dịch, cả bao nhiêu ngàn người như thế đó đều được hưởng cái được nuôi sống, thật ra là nuôi sống bởi triều đình. Dạ, tức là triều đình cho một cái phân, cho một cái số tiền để mà nuôi tất cả những vị tăng sĩ ở trong đó để chuyển tải và dịch thuật kinh điển. Thì như thế, tôi nghe như vậy một thở nọ Đức Bạc Già Phạm. Chúng ta nghe nói Đức Bạc Già Phạm rồi đúng không? Thì Đức Bạc Già Phạm này là ai? Dạ, Đức Phật. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình đó, thì chúng ta gọi là Đức Bạc Già Phạm. Nơi điện công đức an trú trong pháp giới tạng trang nghiêm. Pháp giới tạng trang nghiêm đó là chỗ hành hoạt của chư Phật cùng đại chúng thanh văn Bồ Tát, không thể kể hết câu hội. Và hàng trời người Atula văn văn đại chúng nhiều vô lượng thứ tự vây quanh Đức Phật. Bây giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát hiện ra thân nữ tên là Đức Nghiêm Hoa. Nương nơi oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ mà bạch Đức Phật rằng: cớ sao mà gọi là Bồ Tát ác hữu, để cho những vị Bồ Tát mới học biết mà xa lánh. Có nghĩa là trong đại chúng đó, chúng ta cũng hay thường nghe là có những vị thọ, tất cả những vị ngồi đây là đều là những vị thọ Bồ Tát giới hết đúng không? Chưa hả? Ồ vậy hả? Tại thấy quý vị mang cái y đó. Mang y, dạ. Ồ vậy đó. À, dạ, thọ bác con trai thì tất cả quý vị đều mang y hết. Dạ. Thì cái y Bồ Tát giới nó cũng giống như tất cả quý Phật tử đang mang ở đây. Thì cái y Bồ Tát giới này và cái y của quý vị đang mang đó vốn là không phải là một cái y của Phật để cho người đệ tử cư sĩ tại gia. Những người cư sĩ tại gia thì thuở đầu tiên ban đầu là không có y. Dạ, chỉ có những người đệ tử xuất gia, thọ tỳ kheo ni thôi mới có. Và sau đó thì quý ngài nhà mình á mới chế ra là dần dần. Ví dụ như là y của ngũ giới thì mấy điệu đó thì không có y, chỉ cái áo tràng thôi. Y cho sa di, tức là thập giới. Thì trong nhà Phật đó, người đệ tử ngũ giới, tức là điệu, sa di, sa di ni, thức so manani, là những vị chưa gọi là chúng trung tôn. Chúng trung tôn phải là tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni thì mới được gọi là chúng trung tôn. Cho nên trong những cái mùa an cư kiết hạ đó, thì người đệ tử chưa thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni á, thì gọi là tập sự an cư, chỉ là tập thật sự thôi, theo quý thầy, theo hàng tỳ kheo để mà sai việc nọ sai việc kia thôi, chứ không phải là an cư. Và an cư chỉ để dành cho những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni mà thôi. Thì cái vị Bồ Tát hiện cái thân nữ tên là Đức Nghiêm Hoa này á, mới bạch Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, tại sao gọi là ác hữu Bồ Tát? Tại sao trong đời này có những vị Bồ Tát ác, bạn bè ác? Để mà chỉ cho chúng con, để mà còn có những cái vị mới bước vào đạo, tức là hàng Bồ Tát mới học đó, mới bước vào đạo đó, biết để mà xa lánh những vị đó đi. Lúc bấy giờ Phật mới bảo Đức Nghiêm Hoa rằng: ta quán sát trong thế gian không có thiên ma, phạm thích, sa môn, bà la môn, vân vân, và hàng Bồ Tát mới học hướng đến quả vị vô thượng bồ đề mà lại là ác tri thức. Đức Phật khẳng định vậy đó. Nếu mà trong cuộc đời này có ác tri thức thì người đó không phải là Bồ Tát. Và trong cuộc đời này không có thiên ma, tức là không có ma trời, không có thích, phạm thích, tức là những vị trời phạm thiên vương đó, không có sa môn bà la môn nào mà gọi là ác tri thức hết đó. Tại vì ác tri thức thì không phải là những vị Bồ Tát. Ví như có hàng thanh văn độc giác như vậy thì chưa phải là Bồ Tát, vì Bồ Tát phải làm lợi lạc cho hữu tình, cần cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề. Hạng người nhị thừa, dạ, đại chúng nghe rõ ha, hạng người nhị thừa ý chí hạ liệt, mong cầu cái vui hưởng niết bàn cho bản thân mình thôi. Vì nhân duyên này mà hàng Bồ Tát mới học không nên cùng họ ở chung một chùa, ở chung một phòng, đồng nơi kinh hành, cùng đường vui chơi. Nếu như hàng Bồ Tát ở trong đại thừa này đầy đủ sự đa văn, có niềm tin bất hoại, ta có thể khai mở cho họ ở chung, vì đã hướng tâm đến đạo vô thượng bồ đề. Đức Phật dạy rõ ràng, nếu như trong đời này mà chúng ta có cái quyết tâm mà hướng đến quả vị bồ đề, tâm của mình đã ổn định và vững chãi trên con đường hành Bồ Tát đạo rồi đó, thì chúng ta có thể cùng với những cái người mà chưa phải là thiện thệ, có nghĩa là những người ganh ăn ghét ở chống chán mâu quên trong cuộc đời này, người hay ăn hay nói lỗi người này, nói lỗi người kia, xích mích chuyện nọ chuyện kia. Nếu như mình chưa có phải là giữ tâm đại bồ đề thì tốt nhất là nên xa lánh. Còn nếu như ai mà đã vững tâm nơi đạo bồ đề, vững tâm, không có lay động nữa, thì ta mới khai mở cho họ, vì thương những người kia mà thân cận với họ mà thôi. Bằng như các loại căn lành ấy chưa thành thục thì không nên nói pháp đại thừa giáo hóa, khiến sinh ra phỉ báng mà mang tội vô lượng. Đại chúng đã tụng kinh Pháp Hoa, thì lúc mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó, thì có những vị tăng thượng mạng, đúng không, bỏ dậy đi về, bỏ dậy đi ra khỏi cái hội chúng. Thì Đức Phật mới bảo với Ngài A Nan là: tốt thôi, những cái vị đó đi về thì cũng tốt cho những vị ấy. Tại vì khi người ta ngồi trong chúng hội mà sanh tâm không có kính pháp thì mang tội chứ không được ích gì. Đấy. Và xin thưa đại chúng, khi nói tới Bồ Tát đó, chúng ta có 6 cái pháp tu, là 6 pháp ba la mật đó, lục độ ba la mật, là 6 pháp căn bản để làm hành trang cho người Bồ Tát vào đời. Nói Bồ Tát ở đây thì đại chúng nghĩ là phải tu tập lâu năm mới trở thành Bồ Tát, mới phải chứng đắc cái gì đó, phải có thần thông gì đó mới gọi là Bồ Tát. Dạ xin thưa không, Bồ Tát là gì? Nói đơn giản, nói một cách đơn giản, Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình. Giác hữu tình có nghĩa là hữu tình là chúng sanh đó. Có nghĩa là chúng sanh có một cái tánh giác, và cái tánh giác đó làm cho chúng sanh không còn bị mê mờ nữa. Hoặc là trong một cái tiến trình sinh diệt nào đó mà chúng ta bỗng dưng trở về với con đường Phật, trở về với bản lai diện mục của mình, thì cũng có thể gọi là giác hữu tình. Tức là không còn mê muội nữa thì gọi là giác hữu tình. Trên cái con đường sanh tử này, Bồ Tát, ta có Bồ Tát sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, thập địa, phải không? Thất địa, Bồ Tát bát địa, Bồ Tát cửu địa, và lên đến Bồ Tát thập địa là. Thì cái Bồ Tát này đó, Đại chúng nhớ cho, từ cái lúc mà chúng ta bước vào chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết làm công quả, biết bố thí, biết cúng dường, biết tu phước, biết sợ nghiệp chướng, biết sợ quả báo, biết sợ luân hồi sinh tử, biết gieo nhân tốt là gặt quả lành, gieo nhân xấu là gặt quả ác. Từ lúc đó tâm của ta đã bắt đầu bước vào cưỡng cửa của Bồ Tát rồi. Đó, Bồ Tát là như vậy đó. Chứ không phải là quý vị đợi tới đến lúc chúng ta chứng cái quả nọ quả kia, bay lên trời, hoặc là đi trên không trung như đi trên đất, hoặc là đi dưới nước như đi trên đất. Không phải vậy. Hai đại chứng nhớ cho, tức là tâm thức của mình một khi đã hướng đến quả vị vô thượng Bồ Đề và cầu an lạc cho mình và cho người, lúc đó là Bồ Tát. Và Bồ Tát đó không phải nói Bồ Tát là Bồ Tát liền, mà Bồ Tát đó phải tu lục độ vạn hạnh và thành thục lục độ vạn hạnh. Trong lục độ vạn hạnh đó thì bước đầu tiên là gì? Bố thí. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tại sao Bồ Tát không tu trí tuệ trước? Phải không? Đôi khi chúng ta nghe nói chứ, đâu cần phải đi chùa tụng kinh niệm Phật, đâu cần phải bố thí cúng dường đâu. Tu là có phải có trí tuệ. Thường chúng ta nói với nhau là sao mà bà không có trí tuệ gì hết trơn vậy, sao ông có trí tuệ gì hết vậy? Thế cái trí tuệ là cái gì? Mà hàng Bồ Tát, từ quả vị sơ quả cho đến thập địa Bồ Tát, đều phải tu cái bước đầu tiên là bố thí. Tại sao vậy? Ai cũng làm được, đâu cần Bồ Tát phải làm, nhưng mà bước đầu tiên bố thí. Và tại sao cái bước cuối cùng mới là tu trí tuệ? Có khi nào quý vị đặt câu hỏi đó chưa? Tại sao thứ hai là phải trì giới trước? Phải không? Nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Giới định tuệ là ba cái môn học căn bản để mà vượt thoát sinh tử luân hồi. Có đúng vậy không? Thì xin thưa đại chúng, trong trời người, trong chúng sanh đây á, chúng ta có thiên ma phạm thích, tức là tất cả mọi người chúng ta có gọi là cái gì? Ma cao nhất trượng, Phật cao nhất xích, đúng không? Có nghĩa là Phật cao bao nhiêu thì ma nó cũng cỡ đó đó. Nếu mà chúng ta tu không khéo là ma nó còn hơn mình nữa, nó còn đánh chết mình nữa. Thế thì ma là những cái thành phần, nó có đủ cả định. Ma có định không? Nó có định nha, có định của ma đó. Và nó có trí tuệ của ma. Nhưng mà ma lại không có giới. Thấy không? Mà giới làm nền tảng để nó sinh ra định và sinh ra tuệ. Cho nên ma nó không có giới, nó có định và nó có tuệ thôi. Thì cái định và cái tuệ đó là cái tà định và tà tuệ, chứ không phải giải thoát và giác ngộ. Nếu như mà cái định và cái tuệ đó được đặt trên cái giới làm nền tảng, thì lúc đó chúng ta mới có được chánh định, chánh tuệ. Đại chúng nhớ cho nha, chứ không phải là ma là nó thua mình đâu á. À, dễ sợ lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Phật ma cao nhất trượng, Phật gì đó, Phật cao nhất trượng, ma cao nhất xích đó, ngang ngửa với nhau đó. Nhưng mà một bên là chánh, một bên là tà. Và trong đời này chúng ta thấy đó, cũng vậy thôi. Mình cố gắng mình làm Phật sự bao nhiêu thì thiên hạ này, trong trời đất này cũng có những kẻ cố gắng phá hoại Phật pháp bấy nhiêu. Và người ta phá hoại mà phá hoại tích cực nữa, chứ không phải là phá hoại mà đơn giản như mình phát tâm sơ sơ đâu, mà phá hoại cũng phá hoại rất tích cực. Chính vì vậy trong cuộc đời này nó đều có tồn tại hai mặt, trắng đen phải quấy, tốt xấu hơn thua được mất. Mà nói theo cái kiểu cuộc đời là bát phong đó, bát phong suy bất động đó, thì bát phong là gì? Tốt xấu, khen chê, được mất, buồn vui. Buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất, đó là tám ngọn gió của cuộc đời này. Mấy ai trong đời này thoát ra khỏi tám ngọn gió đó? Phải không? Và từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay đây, đại chúng cứ chiêm nghiệm mà thấy đi. Nỗi cái buồn vui thôi. Chúng ta buồn, chúng ta đối xử khác. Chúng ta vui, chúng ta đối xử khác. Có phải vậy không? Và chưa có cái buồn nào nó ở lại với mình từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Có phải vậy không? Và chúng ta không cần phải từ bỏ cái buồn đó. Cái buồn đó ngày tháng nó cũng bay đi. Và chưa từng có cái vui nào từ lúc ta sinh ra cho tới bây giờ mà cái vui đó nó vẫn còn. Và ta cũng không cần phải quên cái vui đó đi, mà cái vui đó cũng ngày tháng quên đi. Và chúng thấy không? Cũng y như rứa mà lý giải thôi. Được mất cũng vậy. Chưa ai trong đời này là chưa từng có cái gì, mà cũng chưa từng mất đi cái gì. Chúng ta cũng đã có thật nhiều, và chúng ta cũng đã mất thật nhiều. Cái mất và cái có đó, nó dường như nó tự đến, và rồi nó cũng dường như nó tự đi. Và hình như tất cả mọi thứ, nó đều đi theo cái chu trình vận hành của chính bản thân nó, chứ mình không phải muốn mà được. Chúng ta muốn trong cái đạo tràng này, có 200-300 người đến để thọ bát quan trai, ai cũng muốn hết phải không? Ấy thế mà, đâu phải ai cũng như ta muốn đâu. Chúng ta muốn là cái của chúng ta muốn. Thành tựu hay không thành tựu không phải là chuyện của cá nhân mình muốn mà có thể có được. Ai cũng muốn hết. Mà nếu như trong thiên hạ này mà ai cũng muốn cũng được hết thì xin thưa đại chúng, nó loạn luôn. Có đúng vậy không? Tại vì ai cũng muốn hết. Tôi muốn con chó đó, tôi muốn cái mặt của nó dễ ghét quá, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, đại khái vậy. Phải không? Và ai cũng muốn cái gì cũng thành tựu hết thì thiên hạ đại loạn. Chính vì cái lý do đó mà trong trời đất này mọi thứ đều vận hành theo cái quy luật nhân duyên. Có nhân, có duyên đàng hoàng. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như 100,000 vạn kiếp làm một việc vì gì đó thì cái việc đó nó sẽ không hề mất đi. Nó đợi ngày tháng, nó có đầy đủ nhân và duyên rồi thì cái quả báo nó liền đến với tất cả chúng ta. Thì thế đó, xin thưa đại chúng, tất cả mọi thứ trong hành trình của người tu, từ lúc gọt bỏ những cái tham sân si, được mất buồn vui, những cái vụn vặt của đời sống đó, xin thưa đại chúng, không có một vị Bồ Tát nào, không có một vị Phật nào mà thành Phật, thành Bồ Tát từ những cõi trời, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, Atula. Tất cả những vị Phật đều thành Phật từ cõi người duy nhất. Mà cái cõi người chúng ta đang sống đây, nó quý báu chừng nào, nó tốt lành chừng nào, mà hiện tại bây giờ chúng ta có cái thân người, chúng ta có được một tâm thức minh mẫn để nhìn nhận, để phán xét, để suy nghĩ, để nói năng, để mở mắt ra là chúng ta thấy người ta cần mình, và để nhắm mắt lại chúng ta thấy cuộc đời này nó có hạnh phúc, nó có khổ đau. Xin thưa đại chúng, không có vị Phật nào thành tựu quả vị Phật mà từ cõi khác hết á, chỉ có cõi người thôi. Và nếu mà chúng ta mất cái thân người này rồi, muôn kiếp ngàn đời khó mà có lại được lắm. Và xin thưa đại chúng, không ai trong cuộc đời này, không có kẻ tuổi tác gì cả. Đừng có nghĩ là mình già rồi, tóc mình bạc rồi là mình tu nó trẻ. Xin thưa đại chúng, trong cái hành trạng từ vô thủy vô chung, chúng ta phải nói như thế nào đó để đại chúng phải hiểu được rằng cái kiếp người này chẳng qua là một mắt xích trong vô lượng kiếp mà thôi. Cho nên đừng có nghĩ là cái đời này nó mất đi là hết. Không có. Không có nha. Cái đời này là một trong những cái mắt xích trong tiến trình sinh diệt vô tận của dòng chảy tâm thức. Nói chính xác hơn là dòng chảy của tâm thức. Dòng chảy của tâm thức, con người thì hiện thân của con người. Dòng chảy tâm thức của mình mà ganh ăn ghét ở là hiện danh, là hiện ra cái thân của địa ngục, của ngạ quỷ, của Atula. Dòng tâm thức của chúng ta từ bi, hỷ, xả, bác ái, vân vân, hiện tân của thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Dòng tâm thức của mình không còn buồn vui vu vơ vớ vẩn nữa, mà dòng tâm thức của mình đầy đủ từ bi và trí tuệ, thì người đó, cái tâm thức đó sẽ thành Phật. Đại chúng nhớ ha. Thế thì cái quan trọng không phải là dòng chảy của đời sống con người này, mà cái quan trọng là dòng chảy tâm thức đang vận hành ầm ĩ, âm ỉ, âm thầm trong cái thân này của chúng ta đây. cái dòng tâm thức đó đó, làm cho mình trôi nổi, làm cho mình sinh tử luân hồi, làm cho mình chấm dứt sanh tử luân hồi, làm cho mình giác ngộ và giải thoát, là phụ thuộc vào cái dòng tâm thức đang chảy trong đầu óc mình đó. Và xin thưa đại chúng, nếu như trong cái lúc mà chúng ta chết đó, mà nếu chúng ta giận dữ thì cái dòng tâm thức nó đưa mình đi tái sinh vào chỗ không an bình, đúng vậy không? Thế thì suy ra cho cùng, cái quan trọng là cái dòng tâm thức đang vận hành trong anh như thế nào. Không phải là anh mặt mày tốt đẹp tươi tắn là anh tốt đâu. Có phải vậy không? Và cũng không phải là mặt mũi anh xấu xí anh là người xấu đâu. Cái quan trọng nằm ở phía trong đó, và làm sao nhìn thấy cái ở phía trong kia. Thường ở trong đời sống này, chúng ta nhìn mặt nhau á, nếu mà ai đẹp chúng ta cảm tình liền, phải không? Còn ai mắt lé, ai mà miệng xích môi, vân vân, là chúng ta mất cảm tình ngay. Và cái cảm tình hay không cảm tình nó còn phụ thuộc vào cái tập quán, cái văn hóa, cái cách đối xử. Ví dụ người Việt của mình cảm thấy ai mà trắng trẻo rồi này kia thì mình thích, phải không? Nhưng mà đôi khi những cái dân tộc khác, người ta nhìn trắng nó đâu có thích đâu. Phải vậy không? Thế thì cái thích hay không thích đó, nó còn phụ thuộc vào cái tâm ý thức của anh nữa, cái chủng loại của anh nữa, cái nền văn hóa mà từ đó anh sinh ra, anh sinh sống nữa. Có phải vậy không? Xin thưa đại chúng, thế thì cái phù phiếm của nhân gian là những cái mà làm cho chúng ta bị câu thúc, bị trói buộc, chứ nó chẳng phải là cái gì giác ngộ và giải thoát hết trơn á. Và tiếp theo, chúng ta nói hơi mông lung tí xíu rồi đó. Hàng Bồ Tát mới học trước là nên gần gũi những bậc Bồ Tát đa văn đã học lâu trong giáo pháp Đại Thừa, ở nơi vô thượng chánh đẳng Bồ Đề trồng căn lành để mau chóng thành thục. Không nên gần gũi vui chơi với hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa là sao? Không biết hả? Hàng nhị thừa tức là chỉ cho thanh văn, duyên giác, chỉ cho những người còn tu những cái pháp tu cầu lên trời, cầu thành người, cầu thành tiên, vân vân. Tức là những tất cả những cái hạng người nào mà không mong cầu chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tức là không cầu quả vị Phật, mà ví dụ như bây giờ tôi luyện cái này để tôi có thể biết bay, tôi có thể đi trên nước, tôi có thể vân vân, và có thể ngoài cái có thể thành Phật, thì tất cả những hạng người đó đều là hàng nhị thừa hết. Nhị thừa ở đây có nghĩa là không phải nhất thừa. Nhất thừa là Phật. Hàng nhị thừa ở đây là trong vòng đối đãi. Nhị nguyên trong vòng đối đãi, được, mất, hơn, thua, tốt, xấu, buồn, phiền, ganh ghét, đố kỵ, vân vân. Đấy, tức là tâm thức của những người mà còn trong vòng đối đãi thì không chơi với những người đó. Thấy không? Những người nào mà đi tới chỗ này nói tốt, đi tới chỗ kia nói xấu, nói tốt trước mặt, nói xấu sau lưng, ném đá giấu tay, thọt gậy bánh xe là không chơi. Đấy, thì xin thưa đại chúng, như thế đó. Vì sao vậy? Vì nó ngăn ngại Bồ Đề tâm của Bồ Tát. Xin thưa đại chúng, chúng ta có trầm luân trong sinh tử bao nhiêu, nhưng nếu mà đại chúng giữ được cái tâm Bồ Tát, tâm Đại Bồ Đề, thì chúng ta không sợ gì hết. Chúng ta đi xuống địa ngục vẫn có Bồ Tát Địa Tạng ở dưới đó. Và chúng ta sẽ đọc tiếp để chúng ta nghe. Nó khiến cho suy giảm Bồ Đề tâm, nó làm cho hủy phạm Bồ Tát hạnh. Bồ Tát thà bỏ thân mạng này, không nên xả bỏ tâm Đại Bồ Đề, mà phát khởi ý thích thú mong cầu nhị thừa. Đại chúng nghe ha. Nếu hàng Bồ Tát khuyến khích hữu tình bỏ Bồ Đề tâm, thích thú với địa vị của nhị thừa. Nếu hàng Bồ Tát khuyến khích hữu tình bỏ Bồ Đề tâm, làm các nghiệp ác, đều đọa vào địa ngục, thọ lãnh khổ báu cùng cực. Bồ Tát thà giữ tâm Đại Bồ Đề mà chịu khổ trong địa ngục vô gián, trọn đời không xả bỏ tâm Đại Bồ Đề. Cho nên cái tâm Đại Bồ Đề nó quan trọng như vậy đó. Đừng có sợ là thọ đọa địa ngục, mà chỉ sợ là chúng ta đánh mất tâm Bồ Đề thôi. Bồ Tát thà giữ tâm đại bồ đề mà chịu thọ khổ trong địa ngục ngũ vô gián, trọn đời không xả bỏ tâm đại bồ đề, nếu như muốn mong cầu chứng đắc quả vị dự lưu. Đại chúng nghe ha, ngay cả khi quả vị dự lưu mà nếu như chúng ta có ý mong cầu chứng đắc, Bồ Tát thà giữ tâm đại bồ đề trăm ngàn đại kiếp thọ khổ nơi địa ngục, trọn đời không xả bỏ tâm đại bồ đề, nếu như muốn mong cầu chứng đắc quả vị Nhất Lai, Bồ Tát thà giữ tâm đại bồ đề thọ sanh, thọ bàn sanh. Tức là bàn sanh là cái gì? Dạ đương nhiên bàn sanh không phải là loài người, bàn sanh là những loài chúng sanh có xương sống nằm ngang. Bàn là nằm ngang, bàn là cái xương sống đó. Bàn sanh tức là những cái loại chúng sanh mà có xương sống nằm ngang, ví dụ trâu, bò, cọp, beo, vân vân, chó, mèo. Mình là xương sống gì? Xương sống đứng. Hay không? Còn những cái chúng sanh đó, đó gọi là bàn sanh, bàn là ngang. Nếu như như muốn mong cầu chứng đắc quả vị quả vị vô sanh Bồ Tát thà giữ tâm đại bồ đề vào trong lửa lớn để cứu các sinh linh, trọn đời không xả bỏ tâm đại bồ đề. Và chúng thấy đó, cái tâm bồ đề nó quan trọng như vậy. Ngay cả khi quả vị Nhất Lai, quả vị dự lưu và quả vị vô sanh cũng không cần, cũng không mong muốn, mà chỉ mong muốn làm sao giữ được cái tâm đại bồ đề đó thôi. Lúc Bồ Tát mới phát tâm vô thượng bồ đề, Bồ Tát thương xót tất cả hữu tình trong vòng sinh tử luân hồi không ai cứu giúp, thì tất cả trời, người, Atula vân vân đều nên cúng dường, có năng lực nhiếp hóa tất cả thanh văn độc giác đạt đến quả vị cao tột, có năng lực nhiếp phục tất cả ma quân, và tất cả các ma quân đều rất kinh sợ. Là chúng thấy đó, khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta làm một cái gì đó, thì đó là cái niềm kinh sợ động đến ma quân. Chúng ta thường hay nghe là tùng địa giọng xuất. Quý vị nghe từ đó chưa? Hàng Bồ Tát tùng địa giọng xuất có nghĩa là từ dưới đất vọt lên. Từ dưới đất vọt lên không có nghĩa là chui dưới đất lên. Chúng ta đừng có hiểu cái ý nghĩa đó. Mà tùng địa giọng xuất ở đây, ví dụ nè. Ví dụ như chúng ta chuẩn bị cho một cái đại lễ gì đó, bỗng dưng cái có 2-3 người xuất hiện, làm cực lực giúp mình mọi chuyện, làm chuyện A chuyện B, hốt rác bữa củi vân 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 vân, làm hết mọi thứ mà không có nề hà cái chuyện gì hết, cũng không có nói trắng nói đen nói phải nói quấy, cũng không có vì danh vì lợi vì tiếng vì tâm, không vì gì hết. Và sau khi cái lễ đó rồi, cái người này đi chỗ khác mất tiêu, mình không biết, mà mình muốn tìm họ để cảm ơn, người ta cũng chả cần nữa, mình cũng tìm không thấy họ nữa. Đó đó, Bồ Tát tùng địa giọng xuất từ dưới đất vọt lên, chỉ làm xong cái trách nhiệm, làm xong cái bổn phận để cho nó an bình, để cho nó tốt đẹp, xong biến mất. Đó là những hàng Bồ Tát tùng địa giọng xuất. Chúng ta hiểu với ý nghĩa như thế. Thì lúc mà chúng ta phát tâm với cái đại Bồ Tát, Bồ Tát ở đây chúng ta nghĩ được là theo như cái tinh thần dân gian của mình á, mình hay nghe cái câu là của mình thì buộc lạc, của người thì Bồ Tát. Phải không? Có nghĩa là của mình thì chúng ta giữ bo bo, mà của người thì để cho bò nó ăn. Phải không? Thì cái gì mà của thiên hạ thì chúng ta gọi là Bồ Tát. Cho nên cái chữ Bồ Tát này nó trở thành phổ thông, nó trở thành phổ biến tới mức độ mà hễ cái gì không vì lợi ích cá nhân của mình thì cái đó gọi là Bồ Tát. Thì chúng ta có thể nói được là nếu mà chúng ta tu với cái Bồ Tát hạnh, có nghĩa là làm một cái việc gì đó mà chúng ta đừng có nghĩ tới cái lợi ích cá nhân của mình, tư nhân của mình, gia đình mình, mà chúng ta nghĩ tới cái lợi ích của người khác. Và cái lợi ích đó không phải là ganh ăn ghét ở của đời sống này nữa, mà cái lợi ích đó là cái lợi ích hướng đến quả vị vô thượng bồ đề. Chỉ có quả vị đó thôi, đừng có mong cầu thanh văn độc giác vân vân. Đấy. Bây giờ Đức Nghiêm Hoa nghe Phật nói như vậy, lại thỉnh Phật rằng: thế nào gọi là ma quân? cúi xin Đức Thế Tôn thương xót mà dạy bảo cho. Đức Phật bảo Đức Nghiêm Hoa rằng, khi nghe giáo pháp Đại Thừa không sanh tâm, không sanh tùy hỷ, không vui lắng nghe, không mong ngộ nhập, không thể tin thọ, trái lại cười nhạo hủy báng khinh khi, ly gián chê bai, đánh đập xua đuổi, nên biết những kẻ ấy đều gọi là ma quân. Phải không? Thì chúng ta thấy đó, khi mà mình nói chứ ma quân là những cái người nào mà giống như nó biết bay, biết biến, biết hù, biết nhắc ma, ta gọi là ma quân. Phải không? Là quyến thuộc của ma. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thấy Đức Phật diễn tả cái cảnh ma quân này, thì thật ra chúng ta thấy trong đời thường này ma quân đầy. Có phải vậy không? Và đôi khi ngồi cận mình không biết. Dạ, thưa thưa đại chúng, ma quân mà theo như Phật nói đó, khi nghe giáo pháp Đại Thừa mà không sanh tâm tùy hỷ, không sanh tâm tùy hỷ thôi, không vui lắng nghe, không mong để ngộ nhập, không thể tin thọ, trái lại cười nhạo hủy báng khinh khi, ly gián chê bai, đánh đập xua đuổi, nên biết những kẻ ấy đều gọi là ma quân. Đây gọi là những kẻ ham mê phi pháp, những kẻ tâm tánh hèn mọn, những kẻ mong cầu ngoại đạo, những kẻ thực hành tà hạnh, những kẻ hủy hoại chánh kiến, nên biết những kẻ ấy đều là hủy báng Đại Thừa, phải đọa địa ngục thọ khổ cùng cực. Kẻ ấy sau khi sanh ra sẽ sanh vào ngạ quỷ, trải qua trăm ngàn kiếp thường ăn phẫn uế. Sau khi sanh vào cõi người, đuôi điếc câm ngọng, cơ thể không đủ, mũi lỗ mũi bẹp xẹp, ngu đần vô trí, thân hình xấu xí, cứ thứ tự như vậy, tội chướng dần dần được tiêu hao, lưu chuyển trong mười phương, may mắn gặp được Phật pháp, gần gũi cúng dường, nghe lại Đại Thừa trước mà tùy hỷ tín thọ. Nhờ nhân duyên này, Bồ Tát liền phát tâm tinh tấn dõng mãnh tu hành, Bồ Tát dần dần học lên quả vị Bồ Đề. Lại chúng thấy đó, cho nên nó thà là mình tín thọ nha, thà là mình tín thọ để rồi mình không có phải hủy báng Đại Thừa mà mình mắc tội vô lượng như trong kinh đã nói. Và xin thưa đại chúng, như chúng tôi nói cái ban đầu của cái hành trạng của người Bồ Tát đó, sáu pháp ba la mật á, cái việc đầu tiên là bố thí. Nếu mà trong đời này á, anh không bố thí, anh không làm được cái gì khác hơn hết. Bây giờ tại sao phải bố thí? Đại chúng thấy như thế này nè. Nếu mà ai mà đã nghe chúng tôi giảng, thường chúng tôi cũng hay nhắc đi nhắc lại cái vụ này. Chúng ta là những cái sinh vật được gọi là thọ nhận nhiều nhất cái cõi con người, là một chúng sanh mà trong tất cả những cái loài chúng sanh á, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên thì mình không nói, thiên thì có phước của trời đó, nhưng mà sau khi cái phước trời xong rồi lại đọa xuống làm người thôi à. Và không có Phật nào thành tựu từ cái quả vị của cõi thiên hết, đều là cái cõi người. Cho nên á, cõi người là the best one, có thể nói như thế. Và cái cõi người, bây giờ chúng ta thấy cái phước báu của cõi người nè. Chúng ta thọ dụng từ lúc mà mới vừa được sinh ra, từ cái buổi đầu tiên bình minh của cuộc sống, chúng ta hít thở phải không? Cái hơi thở đâu mà chúng ta hít vậy? Đúng không? Hơi thở đó không phải mình làm ra để mình duy trì sự sống chứ gì. Thì cái hơi thở đó có phải là của sơn hà đại địa, cây cỏ hoa lá ngoài kia không? Có phải là của tất cả những sinh vật cùng cộng hưởng để có không? Thế thì cái buổi bình minh của cuộc sống chúng ta đã thọ nhận rồi, có phải vậy không? Cái thứ hai, ăn uống. Chúng ta ăn uống là cái nguồn thực phẩm đó từ đâu mình có? Không phải mình làm ra, nhất định là không phải mình làm ra. Chúng ta ăn cỏ thì cỏ nó phải chết đi để mình ăn. Chúng ta ăn rau, rau nó phải chết đi cho mình ăn. Chúng ta ăn thịt, con cá nó phải chết đi để nó cống hiến sự sống nó cho mình. Con bò nó phải chết đi để mình mới được ăn. Con heo nó phải chết đi, con gà nó phải chết đi. Có phải thế không? Thế thì xương thịt mà máu mủ của ta đây đều là một cái sự donation của tất cả mọi vạn loại hữu tình trong cuộc đời này để nó có xương thịt này. Thọ nhận thứ hai đơn giản thôi, ăn uống và cơ thể này thôi, bận quần áo. Mình có thể tự làm ra không? Mình có đi trồng bông dệt vải không? Đừng có nghĩ là anh nói anh có tiền, là anh có được quyền mua. Xin thưa đại chúng, kem đánh răng mỗi ngày mình làm ra không? Bót đánh răng mình làm ra sao? Đôi dép mình mang đó ai làm ra cho mình? Cái kính mình đeo ai làm ra cho mình? Cái bàn chải mình chải đầu ai làm ra cho mình? Xà bông mình gội mình tắm, nước hoa mình xịt, son môi mình son, mình kẻ mắt ai làm ra cho mình? Có phải vậy không? Nhà ai làm ra cho mình? Son nồi ai làm ra cho mình? Cái bếp ga ai làm ra? Cơm gạo ai làm ra? Điện nước ai làm ra? Thế thì xin thưa đại chúng, trong cái cuộc đời này đây, chúng ta nói cho cùng cực, chúng ta đang là người thọ nhận hết tất cả mọi thứ mà chúng ta không nghĩ là mình đang có phước. Xin thưa đại chúng, mình là phước của cõi trời đó, xin thưa đại chúng. Ấy thế mà nếu như chúng ta cứ vơ vét cho mình mà không biết bố thí lại cho người khác, không biết sống cho người khác á, thì kẻ đó không làm cái gì khác hơn, không đạt được cái quả vị gì khác hơn hết. Cho nên cái việc đầu tiên là anh phải ý thức anh là người thọ nhận và anh cần phải có sự cống hiến. Khi tâm thức của anh đã có được một cái việc như thế đó, anh cần phải làm một cái gì đó cho thiên hạ, lúc đó anh mới bước vào ngưỡng cửa của Đại Thừa, anh mới bước trên con đường của Bồ Tát. Còn nếu như anh nghĩ anh là kẻ nghèo hèn trong thiên hạ, anh cần đi thọ dụng của thiên hạ, anh chưa đầy đủ thì anh chưa được làm cái gì hết. Cái ý niệm đó là cái ý niệm xả bỏ lòng tham, xả bỏ sự mong cầu của cá nhân. Ý niệm đó là ý niệm đầu tiên để phát khởi tinh thần Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không phải là tu trí tuệ đâu nghe. Phải từ cái tâm thức móng khởi, dẹp bỏ tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến v.v. Và từ cái buổi đầu tiên mình phải biết là mình là con người rất đầy đủ rồi đã. Khi mình cảm giác mình là người đầy đủ rồi thì mình mới có cái để đi cho thiên hạ. Có đúng vậy không? Còn khi chúng ta nghĩ là mình là người nghèo, mình là kẻ để cho thiên hạ phải cho, thì lúc đó chúng ta không làm được gì cho ai hết. Dạ. Các Đức Phật Thế Tôn khởi tâm không phân biệt vì các loài hữu tình mà thuyết pháp năm thừa. Do nơi bổn lực, nơi pháp giới thân mà trong tất cả các thời pháp, từ nơi các lỗ chân lông luân chuyển lưu xuất ra vô lượng ánh sáng, dùng một loại âm thanh vi diệu để rưới mưa pháp cho vạn loại hữu tình. Trong cùng một chúng hội, hàng thanh văn thừa nghe Phật thuyết pháp, nghe Phật thuyết thanh văn thừa pháp, hàng độc giác tin vui và nghe Phật thuyết pháp thanh văn thừa giác, hàng vô thượng thừa tin vui và nghe Phật thuyết vô lượng thừa pháp, hàng chủng chủng thừa tin vui nghe Phật thuyết chủng chủng thừa pháp, hàng nhân thiên thừa tin vui và nghe Phật thuyết nhân thiên thừa pháp, hàng bàn sanh ngã quỷ vân vân, nghe Như Lai dùng một loại âm thanh mà thuyết cái pháp cho cái loại của mình. Xin thưa đại chúng, chúng ta hay nói là Đức Phật thuyết pháp, và trong cái lúc mà Ngài thuyết pháp thì có muôn vạn loại nghe, nhưng mà Đức Phật chỉ dùng một cái loại âm thanh thôi. Thì cái loại âm thanh của Đức Phật đó làm sao để cho tất cả mọi chúng sanh trong cái hội chúng có thể lãnh hội được? Thì xin thưa đại chúng, do cái oai lực của Phật, dẫu là Ngài thuyết ra chỉ có một loại âm thanh thôi, thế mà nếu là người thì sẽ nghe theo cái âm thanh của người, nếu là trời sẽ nghe theo âm thanh của trời, nếu Atula, nếu ngạ quỷ địa ngục súc sanh sẽ đều nghe theo cái âm thanh của ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Cho nên chúng ta hay nói đó, ví dụ như là khỉ hai tay cây tới cúng Phật, hoặc là con voi, phải không? Khi được uống rượu say mà thấy Phật thì phục lại, vân vân và vân vân. Những cái hiện tượng mà kỳ bí, xin thưa đại chúng, đối với một bậc giải thoát và giác ngộ trong cuộc đời này, không có cái gì là kỳ bí hết. Ví dụ như David Copperfield đi, là một con người bình thường. Ảnh có cái sức định của ảnh, nhưng mà cái sức định đó chưa phải phát sinh trí tuệ để rồi làm cho ảnh giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đại chúng nhớ chưa? Đó chỉ là một cái cách luyện của người ta thôi. Mà tất cả đại chúng ngồi đây, nếu mà được luyện tập theo cái phương pháp mà ảnh chỉ, thì tôi nghĩ là ai cũng có thể làm được như ảnh hết. Có phải vậy không? Chính vì lẽ đó, xin thưa đại chúng, có những vị đạo sĩ của Ấn Độ, người ta có thể bước ra khỏi khỏi cái mặt đất này, có thể đứng lên giữa giữa không trung cả thước, hoặc là người ta có thể ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, nhưng mà như thế cũng không phải là những người mà có thể đạt được một cái quả vị gì cao tột trong Phật pháp để có thể giải thoát sinh tử luân hồi hết. Cho nên đại chúng đừng có vì những cái người nọ người kia mà mình móng tâm mong cầu một cái quả vị gì đó, thì cái quả vị đó nó cũng không phải là Phật quả. Đại chúng nhớ ha. Thường đó, thường thì chúng ta hay nghe lắm, người Phật tử của mình hay nghe, gọi là rủ rê đó. Hay nghe có nghĩa là ai mà nói ồ ở chỗ này hay lắm, ở chỗ kia hay lắm, ông thầy nọ, ông thầy kia, vân 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 vân. Cái tâm ý của người Phật tử sùng phụng, cho nên cũng muốn đi tới chỗ nọ, muốn đi chỗ kia, muốn tu chỗ nọ, muốn tu chỗ kia, muốn cầu cái này, muốn cầu cái kia. Nhưng mà xin thưa đại chúng, tất cả đó nó trọn vẹn là nó nằm ở trong tâm thức của mình. Đại chúng có đi đến bất cứ một cái chỗ nào, nhưng mà tâm thức của mình không bình an, không vững chãi, thì cái tâm thức đó nó không mang kết quả gì cho mình hết. Đại chúng phải nhớ cho là tâm thức của mình là cái quyết định tất cả mọi thứ. Nếu như tâm thức của mình chưa bình ổn thì mình có đi tới chỗ nào đi nữa thì mình cũng không có được bình ổn. Một hôm A Nan mới bạch Đức Thế Tôn như thế này: con trong cái cuộc đời của mình rất là thâm tín Tam Bảo, rất là mong cầu có quả vị Phật, lúc nào con cũng niệm Phật, lúc nào cũng nhớ tới Phật hết. Nhưng mà rồi nếu như bất đắc dĩ con bị tai nạn nước lửa gươm đao vân vân mà con chết đi á, thì con sẽ tái sinh vào cái cõi nào? Thì một cái ví dụ rất là điển hình như thế này, giống như là một cái bình dầu bỏ vào trong cái chum cái hũ đó, và sau đó đem cái chum cái hũ đó nhận chìm xuống ở dưới cái hồ nước, cái hồ nước thật là sâu, và đập bể cái hũ đó ra, thì lúc đó hiện tượng gì sẽ xảy ra? Dầu sẽ nổi lên trên mặt nước. Có phải vậy không? Thì Đức Thế Tôn mới bảo là cũng như thế đó. Nếu như tâm thức của mình mà ở cái chỗ nào đó, thì dẫu cho anh có bị tan nát ở trong một cái cõi nào đó đi, cũng không hề hà hấn gì cả. Tại vì cái tâm thức là cái quan trọng để đem anh đi tái sinh. Cái tâm thức là cái quan trọng để nó thanh lọc thân, khẩu và ý. Và trong cuộc đời này chúng ta tu cái gì? Tam nghiệp thôi. Tam nghiệp mà hằng thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Phải không? Mà tam nghiệp không thanh tịnh thì sao? Thì đồng Phật vãng Tây Ninh. Xin thưa đại chúng, như thế đó, tất cả đều phụ thuộc vào cái tâm thức hết. Nếu mà tâm thức của mình thanh tịnh thì tam nghiệp của mình thanh tịnh, thì cùng Phật vãng Tây Phương thôi. Cho nên là chúng ta dẫu có bị thiên di vào trong một cái nghiệp nào đó đi, bởi kiếp trước hay kiếp nọ kiếp kia, nhưng mà tâm thức của mình bình ổn, tâm thức của mình hướng đến quả vị, chúng ta không sợ. Có nghĩa là giữ tâm đại bồ đề, mà thà chịu khổ trong địa ngục, thà chịu khổ trong vô gián địa ngục cũng không khe, miễn là giữ tâm bồ đề thôi, thì ngày tháng nó sẽ giúp cho chúng ta. Cho nên có một lần trong cái khóa an cư kiết hạ tại chùa Bát Nhã Santa Ana, quý thầy không thôi, quý thầy mới hội họp với nhau và bàn về cái việc hoằng pháp. Trong đó có đặt ra một câu hỏi, có một vị đã từng là giảng sư rất là lâu năm, được đặt câu hỏi như thế này: trong cái thời gian mà hành hoặc đi thuyết pháp như thế đó, có những người Phật tử họ hỏi rồi thế nọ thế kia, thì cái vị thầy đó sợ nhất là cái gì? Tức là trong đời sống của thầy đó, thầy sợ nhất là cái gì? Cái vị thầy này mới nói là sợ chết. Sợ chết nhất là tại vì trong khi mà mình chưa có giác ngộ giải thoát thì mình chết đó, mình sợ là mình trầm luân sinh tử. Nhưng mà rồi câu hỏi, cái câu trả lời đó hoàn toàn chưa có chính xác. Sau một lúc thảo luận mới kết luận được là Không phải chúng ta sợ chết nhất, mà chúng ta sợ mất cái tâm bồ đề nhất. Như chúng tôi nói, chết chỉ là một cái mắt xích thôi. Quý đại chúng ngồi đây đã từng vô lượng chết nhiều lắm rồi, chúng ta chết nhiều lắm rồi, và chúng ta cũng đã sinh nhiều lắm rồi mà mình không biết được, phải không? Và rồi đây một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày nữa chúng ta cũng sẽ chết. Có đúng vậy không? Có ai lột da sống đời đâu. Chúng ta cũng sẽ chết. Mai, mốt, bữa kia, hay là năm sau, hay năm tới, mình không biết. Nếu như ai đó ngồi trong này mà có bị cancer đó, thì cũng may phước là chúng ta biết trước ngày chết. Bác sĩ sẽ báo cho mình còn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nữa, 1 năm, 2 năm nữa, đủ để cho chúng ta chuẩn bị tư tưởng cho một sự ra đi. Còn chúng ta ngồi ở đây không có bệnh hoạn gì hết, thì chúng ta là những người vô phước, là vì không biết trước ngày chết. Không biết trước ngày chết có nghĩa là chết bất cứ lúc nào. Có đúng vậy không? Chúng ta không biết trước ngày chết có nghĩa là chết bất cứ lúc nào. Có thể là một lát nữa, có thể là ngày mai, có thể là năm tới. Nếu như chúng ta có một sự chuẩn bị cho cái chết, tâm thức của mình sẽ gột rửa theo kiểu khác, phải không? Và nếu như chúng ta không hề có một sự chuẩn bị gì, xin thưa đại chúng, chúng ta đi vacation một tuần, chúng ta cũng phải chuẩn bị quần áo, giày, dép, chỗ đó lạnh hay là chỗ đó nóng, thời tiết như thế nào, xe cổ ra sao, phải không? Chúng ta còn biết chúng ta đem theo cái gì. Ấy vậy mà một cái trầm luân sinh tử chết để từ bỏ cái đời sống này mà chúng ta không chuẩn bị đó, thì hoảng hốt nó đến là điều tất nhiên. Đại chúng bây giờ đi ra chợ thôi, đi ra chợ thôi, lỡ chiếc xe của mình nó bị hết bình hay là nó bị cái gì đó, nó nằm ở ngoài chợ, chúng ta cũng phiền hà, cũng rắc rối, cũng lo lắng. Lỡ mà đi trên freeway mà xe chết máy nằm giữa freeway, chúng ta cũng mà không mang theo điện thoại nữa, thì thưa đại chúng, mình đã worry rồi, huống chi là một cái con đường dài mà chúng ta đi tái sinh về kiếp sau. Nếu như không có chuẩn bị thì không có cách chi mà chúng ta vượt thoát sinh tử luân hồi được hết. Đó là điều chắc chắn. Chính vì vậy mà giữ tâm bồ đề, giữ tâm cho thanh thản, hướng tới quả vị vô thượng bồ đề, không lay chuyển, đó là cái mà làm cho tâm thức của chúng mình cố định, hướng tới bất cứ nơi nào cũng không sợ nữa. Chúng ta đọc tiếp. Bây giờ Đức Nghiêm Hoa bạch Phật như thế này, sao gọi là Đại Thừa? Tên gọi của Đại Thừa này có bao nhiêu phần nghĩa? Thì đại chúng nghe. Đức Thế Tôn mới bảo rằng, lành thay, người này lên nóng nghe công đức của Đại Thừa, nghe kỹ, khéo tư duy mà nhớ nghĩ, ta nay vì ngươi phân biệt mà nói tên của Đại Thừa này cùng các phần mục nghĩa. Thừa này gồm thâu bao trùm sâu xa, không có chỗ sai thoát, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này có công đức thầm thâm vi diệu hơn cả đếm đông, nên gọi là Đại Thừa. Thừa này bền chắc những điều hư dối, chia chẽ, không thể lay động, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này chân thật đến vô cùng vị lai, không có bờ mé cùng tận, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này mênh mông bao trùm pháp giới, xa không có biên tế, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này như biển thâu nạp cất chứa tất cả các công đức, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này như núi trấn giữ vùng miền, kẻ ác không hại, cho nên gọi Đại Thừa, vân vân và vân vân. Rất nhiều. Thì đó là cái nói tại sao gọi là Đại Thừa. Và thêm nữa, thừa này gìn giữ hạt giống Phật Thánh để chuyển tiếp tăng thịnh, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này viên mãn đầy đủ uy đức, sáng rõ tất cả, nên gọi là Đại Thừa. Thừa này chu cấp tất cả hữu tình, khiến chẳng thiếu thốn, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này uy lực như giống thuốc quý, chữa lành các bệnh, nên gọi Đại Thừa. Thừa này phá được tất cả các giặc phiền não hữu tình, nên gọi Đại Thừa. Thừa này chuyển được xe pháp vô lượng, lợi ích cho tất cả, cho nên gọi Đại Thừa. Thừa này vi diệu thẩm thâm bí mật, không thể nói kể, cho nên gọi Đại Thừa, vân vân. Thừa này bình đẳng tâm ý cao thượng, có thể tinh thọ, nên gọi Đại Thừa. Thừa này rộng lớn, kẻ ngu không có thấu hiểu được, sinh ra cười nhạo, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này tôn quý, người trí có được như là gìn giữ của báu, cho nên gọi là Đại Thừa. Thừa này cao siêu, hàng độc giác thừa, vân vân, tột cùng không thể sánh được, cho nên gọi Đại Thừa. Thì đại chúng thấy đó, ở trong đời này á, nó dung dị ở mức độ cái gì mà chúng ta tin tưởng, tôn trọng, gìn giữ, phát triển á, thì cũng cái đó bị cái người đối nghịch của mình, tức là bị cái người mà không bằng lòng với mình á, dìm nó xuống chừng đó. Có đúng vậy không? Tại vì tất cả mọi người đối xử với nhau bằng cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét thôi, chứ không có gì hết á. Cái gì đó, thương nhau thì thương cả lối đi, ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng. Tông chi họ hàng nó không có cái dính dáng gì tới nó hết á. Ấy thế mà hễ nó mà ghét rồi á, là cái gì mà của nó là tao ghét như nó. Đó chẳng qua là tâm thức của con người thôi, chứ nó không có dính dáng gì hết. Có phải vậy không? Nó chỉ là tâm thức của con người thôi. Cho nên đại chúng thấy đó, cái tâm thức này nó quá ư là quan trọng. Và như là trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, mở đầu của Kinh Pháp Cú, cái câu đầu tiên là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Cũng là cái tâm thức thôi, không có gì khác hơn hết. Với tâm ý thanh tịnh, nói ra hay hành động, như là cái bánh xe đi theo chân con vật kéo. Cái tâm thức nó như thế đó. Và chúng ta đối xử với nhau trong cuộc đời này hình như cũng với cái tâm thức đó đó. Mình buồn, mình vui, mình tốt, mình xấu, mình bằng lòng với người này, mình không bằng lòng với người kia, dường như là cũng có tâm thức đó à. Hễ mà tôi thương cái người này thì cái gì mà người này làm tôi cũng ok hết á. Mà nếu mà tôi không thương người này rồi thì cái gì mà người này làm là tôi cũng say no hết à. Ừ, hễ mà nó làm là tôi say no rồi, chứ còn nó được hay không được, I don't care. Cái này là một cái câu chuyện nói về tâm lý thôi. Mà xin thưa đại chúng, trong cái cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm việc Phật á, thì chúng ta cũng nên học cái bài học như thế này nè. Có một hôm, có một anh chàng nghèo túng, anh đi ngang cái con đường mòn, con đường làng. Anh ta thấy một cái tượng Phật bằng đất để ở vệ đường. Anh ta thấy tượng Phật bằng đất mà ai mà để vệ đường như vậy, lỡ mà trời nắng, trời mưa, nó mục, nó rã là sao? Cho nên kế bên đường có một cái đôi, cái chiếc dép bỏ. Thế là anh ta lụm cái chiếc dép và che lên trên đầu của Phật, để cho mưa nắng nó không có bị bào mòn cái tượng Phật đó. Rồi anh ta lại đi. Tiếp tục cũng có một anh chàng khác đi ngang và thấy cái tượng Phật bên đường. Và anh này nghĩ là trời ơi, có cái thằng mắc dịch nào mà nó lại lấy cái chiếc dép mà nó để lên đầu Phật. Thế là anh ta lại lấy cái chiếc dép đó bỏ xuống. Cũng có một anh chàng nữa đi ngang, thấy Đức Phật như thế thì đâm ra mũi lòng, cũng nghĩ là ô, trời mưa trời gió rồi bây giờ sao giờ. Thôi lấy cái Đức Phật này để trên một cái chỗ cao ráo ở dưới bóng cây. Đại khái vậy. Rồi xin sư đại chúng, chúng ta có thể diễn dịch theo nhiều cách khác nhau nữa, nhưng mà rồi suy cho cùng, ba cái hành động đó, hành động nào là hành động có lỗi? Có phải vậy không? Nếu như chúng ta là một cái người không có thương mà cũng không ghét anh A, không thương cũng không ghét anh B, không thương và cũng không ghét anh C, thì tất cả những cái hành động đó đều là cái hành động đẹp hết. Phải không? Tại vì họ xuất phát từ tâm thức muốn giữ cho cái bức tượng Phật kia không bị mưa gió bào mòn. Ấy thế mà thôi, từ cái tâm thức ban đầu sơ khởi dậy thôi, anh ta không nghĩ tới chuyện gì khác hơn, không hề nghĩ tới chuyện gì khác hơn hết. Nhưng mà nếu như chúng ta là một người đứng ra ngoài anh A, anh B, anh C đó để nhìn nhận, chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng nếu chúng ta đứng vào trong khía cạnh anh A, chúng ta sẽ phỉ báng anh B. Đứng vào cạnh anh B, chúng ta phỉ báng anh A. Đứng vào khía cạnh của anh C, chúng ta sẽ phỉ báng anh A, anh B. Đó là yếu tố của tâm thức. Cho nên xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này, làm việc với nhau đã khó rồi, sống với nhau đã khó rồi, bằng lòng với nhau lại là cái gì đó màu nhiệm và khó hơn rất nhiều. Có phải vậy không? Và trong cái tinh thần của Đại Thừa, xin thưa đại chúng, Đại là lớn, Thừa là cổ xe. Cổ xe lớn dung chứa được nhiều người, dung chứa được mọi người, giống như biển cả. Biển cả dung chứa tất cả ngọn nguồn, sông hồ, cống rãnh, không có từ nan bất cứ một cái gì hết. Do nó không có từ nan cho nên nó mới rộng bao la. Nếu mà đại chúng từ nan một cái gì thì đại chúng cũng sẽ không bao la như nó. Đại chúng nhớ cho ha. Cái gì mà chúng ta càng bỏ mình xuống thấp chừng nào, như đất bao la, tất cả cây cỏ có thể mọc lên, cây hoa nhỏ xíu cũng có thể mọc, con kiến cũng có thể sống, con người cũng có thể sống, con bọ hung cũng có thể sống, con trâu con voi cũng có thể sống, con cọp dữ dằn cũng có thể sống, con thỏ con nai ngơ ngác cũng có thể sống, vì nó không ke cái gì hết á. Nhiệm vụ của nó là nuôi lớn tất cả vạn loại hữu tình. Nếu mà chúng ta để tâm của mình nuôi lớn tất cả vạn loại hữu tình thì tự dưng là tâm mình lớn, tự nhiên tâm mình rộng, và không có Phật, không có Bồ Tát nào mà ganh ăn ghét ở với chúng sanh hết. Đại chúng nhớ điều đó để chúng ta tu tập. Và chúng ta tu tập ở đây là chúng ta tu tập cho chính mình, đừng có ngóng trông tìm cầu gì cả, đứng núi này trong núi đó, mà phải tự mình gột rửa một cái ý thức nào đó vương khởi trong tâm thức của mình, là mình liền nhận xét tâm thức đó thiện hay ác. Nếu ác thì xin thưa đại chúng đừng bao giờ làm, nếu thiện chúng ta cần phát huy và làm việc đó. Lúc Đức Phật nói như vậy xong, các công đức thù thắng danh nghĩa thể dụng của Đại Thừa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới sáu diệu vang động. Trong không gian, trong không trung, hàng trăm loại nhạc trời vang lên, trống không đánh mà tự kêu, hoa trời tuyệt sắc rực rỡ rơi xuống. Vô lượng thiên nữ, vô số thanh văn nghe pháp âm này, thấy điềm lành này đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề, tức là tâm phát tâm, tâm Phật, á, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì lúc bấy giờ Ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay mà kính bạch Phật rằng: Nay có pháp môn thậm thâm hy hữu này có thể làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, nên lấy tên là gì và phụng trì Lưu Bố? Đức Phật mới bảo A Nan lấy tên là Xưng Tán Đại Thừa Công Đức, cũng gọi là Hiển Thuyết Bán Pháp Nghiệp Chướng, các ngươi dùng cái tên này mà phụng trì. Lúc bấy giờ Đức Bạc và Phạm thuyết kinh này xong, A Nan Đa, vô lượng thanh văn, đức nghiêm hoa vân vân, vô số Bồ Tát cùng trời người A Tu La, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết rồi đều hoan hỷ tín thọ phụng trì. Đó là hết bài kinh. Bài kinh rất là ngắn nhưng có ý nghĩa. Thì hy vọng rằng với bài kinh này đại chúng cũng đã nghe. Nghe qua cái nội dung, dẫu là đại chúng chưa có đọc vào cái bản tiếng Hán hay là chưa trực tiếp nhìn thấy như thế nào, nhưng mà qua cái nội dung đó chúng ta thấy được rằng xưng tán cái công đức của Đại Thừa, thọ trì công đức Đại Thừa, tụng kinh niệm Phật mà như chúng ta đang làm, đó là một công đức rất lớn, được trời người cung kính. Thì cầu mong cho đại chúng chân cứng đá mềm để chúng ta vượt qua tất cả những cái thử thách của cuộc đời này, và mình giữ cái tâm Bồ Đề luôn được tăng trưởng. Dẫu cho mình có thiên di bất cứ cái chỗ nào, chúng ta đều không có sợ. Và mình có sợ đi nữa mình cũng thiên di à. Xin thưa là no way. Bây giờ đại chúng có sợ trầm luân sinh tử đi nữa, chúng ta cũng phải trầm luân sinh tử thôi, không có cách gì khác hết. Đức Phật chỉ cho mình một con đường duy nhất để vượt thoát sanh tử luân hồi, đó là con đường mà chúng ta đang đi đây. Còn nếu như đại chúng có nghĩ một cái con đường nào khác thì trừ trường hợp đại chúng là Phật. Cho nên nếu như mà đại chúng bị trầm luân sinh tử luân hồi thì chúng ta cũng không có sợ, tại vì chúng ta sợ cũng trầm luân sinh tử. Mà vấn đề ở chỗ là giữ tâm Bồ Đề được tăng trưởng, đó là yếu tố sâu cùng mà chúng tôi muốn gửi đến đại chúng, và hy vọng rằng đại chúng cũng nhớ để rồi chúng ta hành hoạt trong cuộc đời này. Người ta nói cho 9 người 10 ý. Ý tôi không phải ý anh, ý anh không phải là ý của người khác, ý người khác cũng không hề phải là ý tôi. Và trong cuộc đời này ai cũng muốn giữ cái ý của mình hết, ai cũng muốn còn một chút nào đó vương vấn của cái ta. Hiểu được cái tâm lý đó để thông cảm cho họ và để thông cảm cho chính mình, để chúng ta sống hành hoạt theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin đại chúng chúng ta chắp tay để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.